Vậy ngang qua kế hoạch cứu độ này, chúng ta sẽ được giáo hội giải thích cho chúng ta. Ngay từ cái trang đầu của sách Sáng Thế Ký, cái trang đầu tiên trong bộ Kinh Thánh, toàn bộ lịch sử cứu độ được đặt trên nền tảng là mặc khải của Thiên Chúa. Vậy thì kế hoạch cứu độ, lịch sử cứu độ là diễn tả cho chúng ta toàn bộ từ cái trang đầu tiên Thiên Chúa tạo dựng cho tới cái trang, cái chữ cuối cùng của sách Khải Huyền. Đó là cái ngày tận thế, toàn bộ ở trong này. Trước hết, với sách Sáng Thế, chúng ta biết được đầu tiên Thiên Chúa muốn dựng nên một cái loài gọi là loài người, và để giúp cho loài người có thể thực hiện được những gì Thiên Chúa muốn thì Thiên Chúa dựng nên các thiên thần. Trước đây chúng ta đọc trong Kinh Thánh không thấy chỗ nào Thiên Chúa dựng nên các thiên thần. Mãi tới khi mà Công đồng Vatican II phải đọc lại các thánh giáo phụ, lúc đó mới nhận ra được các thánh giáo phụ đã giải thích rồi. Ở ngay cái câu đầu tiên, khi các anh chị đã đọc Sáng Thế Ký, Thiên Chúa đã dựng nên ánh sáng. Cái chữ ánh sáng đó là thiên thần. Bởi thiên thần không có xác. Đầu tiên dựng lên một cái loài chỉ có hồn mà không có xác. Mà cái loài này là ánh sáng, được sống chung với Thiên Chúa là vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng khi vừa dựng lên cái loài thiên thần thì Thiên Chúa cũng đồng thời cho các thiên thần biết cái kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, là Thiên Chúa sẽ còn dựng lên một loài nữa, mà cái loài này không phải chỉ có hồn mà còn có xác. Đó là cái quyết định thứ nhất. Cái quyết định thứ hai của Thiên Chúa là sau khi dựng lên cái loài này thì Thiên Chúa quyết định nâng cái loài này lên một cái bậc cao hơn. Đó là chia sẻ cái vinh quang, cái sự sống thần linh của Thiên Chúa cho cái loài này. Nếu mà Thiên Chúa chỉ bảo dựng lên một cái loài nữa thì có lẽ chưa có vấn đề. Nhưng chính vì Thiên Chúa quyết định là cho con người bằng Thiên Chúa luôn, để chia sẻ, để cho hưởng cái vinh quang sống chung với Thiên Chúa hạnh phúc đời đời, thì nó có bắt đầu phát sinh vấn đề. Một số thiên thần phản đối cái kế hoạch này, không chấp nhận cái kế hoạch này. Bởi vì nếu cái loài người mà nó xuất hiện thì đến khi mà nó được vào cái cuộc sống hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa, nó sẽ hơn mình, và nó phát sinh từ đó cái sự ghen tức. Thì bên cạnh một số các thiên thần phản đối, dẫn đầu là thiên thần Lucifer, một trong các tổng lãnh thiên thần. Bên cạnh đó thì có một số các thiên thần khác ủng hộ cái kế hoạch của Thiên Chúa, chấp nhận, và xảy ra cái cuộc chiến giữa các thiên thần với nhau. Lúc đó chưa có trời đất này, chưa có loài người, đã xảy ra cái cuộc chiến này. Và trong cái sách Sáng Thế diễn tả với chúng ta, sau khi xảy ra cái cuộc chiến này thì cái phe của thiên thần Michael cầm đầu đã chiến thắng, Lucifer bị thua. Và Thiên Chúa đã đuổi tất cả Lucifer và đồng bọn ra khỏi cái khu vực của Thiên Chúa, không cho ở với Thiên Chúa nữa, vào một cái nơi khác. Cái nơi đó nó có tên khác, không gọi là cái nơi của Thiên Chúa, gọi là hoàng ngục. Và Thiên Chúa không cho Lucifer mang cái tên thiên thần nữa, mà đổi tên là Satan. Satan có nghĩa là đối thủ của Thiên Chúa, là thù địch của Thiên Chúa. Và khi mà Thiên Chúa đuổi Lucifer và đồng bọn ra khỏi nước trời, thì trong Kinh Thánh diễn tả với chúng ta, Thiên Chúa gọi đó là con cái của bóng tối. Đó là đêm tối. Còn con cái của Thiên Chúa, các thiên thần của Michael, đó là con cái của ánh sáng, con cái của ban ngày. Còn sách Sáng Thế nói với chúng ta, Thiên Chúa phân tách ra ngay giữa ngày và đêm. Đó là cái cuộc chiến xảy ra ở chỗ đó. Chỉ một câu thôi, nhưng mà mãi tới 20 thế kỷ giáo hội mới hiểu được cái câu mà viết trong đó nghĩa là gì. Tách biệt hai bên ra, không cho ở chung nữa, giữa con cái ban ngày và con cái ban đêm. Con cái ban đêm xuống vào ngục, con cái ban ngày ở với Thiên Chúa.